Kinh Di Đà Đức Phật dạy sao? Mình niệm Phật một ngày, hai ngày, tới bảy ngày nhất tâm bất loạn thì nhắm mắt được Phật rước thì cực lạc. Mà nhất tâm bất loạn là có hai niệm không? Cũng đâu có hai niệm, phải không? Như vậy thì đi tới chỗ cứu kính là dứt hết niệm. Rồi người trì chú cũng vậy, trì chú mà có hiệu nghiệm, có linh thiêng, được kết quả tốt thì cũng phải nhất tâm. Trì chú mà không nhất tâm thì không có kết quả. Thì như vậy tất cả pháp tu của nhà Phật chỗ nào cũng bảo mình dừng được những cái niệm đó thì cái chân thật nó mới hiện. Còn không dừng niệm thì như là khi nãy tôi thí dụ, nó là còn mây thì không bao giờ thấy mặt trăng tỏ được. Mà muốn thấy trăng tỏ thì phải hết mây. Cái đó là một lẽ thật không nghi ngờ gì hết. Hết mây không có nghĩa là hết trơn. Hết mây là chúng ta thấy trăng đó. Cũng như vậy, hết niệm không phải là chúng ta không còn gì, mà chúng ta còn nguyên cái tánh giác, chứ không phải là không còn đó. Nói xa hơn là quý vị thấy bây giờ chúng ta dùng cái ý niệm suy gẫm mà để chế biến cách này cách nọ, mà cái khôn của con người đã làm kinh thiên động địa rồi. Huống nữa là khi chúng ta dừng được những cái niệm hư dối đó, chỉ còn một tánh giác trọn vẹn, thì cái diệu dụng không thể lường. Bởi vậy nên quý vị mà đọc kinh Di Ma Cật thì thấy rằng ngài Di Ma Cật cái cầm cái quả đất mình, cái thế giới mình ném ở chỗ khác như trò chơi. Đó là để nói rằng cái người mà sống trở về được cái chân thật mình rồi thì cái diệu dụng không thể tư nghị. Từ chuyên môn chứ Hán là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Chứ đừng sợ rằng bây giờ tôi nghĩ tôi khôn lanh, bắt tôi không nghĩ rồi mai mốt tôi dại khờ làm sao mà sống, phải không? Cái nghĩ như vậy là lầm. Không nghĩ mà lại sáng suốt, không nghĩ mà sự vật nó đến, cái gì cần biết thì biết liền, khỏi có suy gẫm. Mà người ta thường gọi là được trực giác, thấy là biết, thấy là giải quyết xong, chứ không phải suy gẫm. Còn ở trong nhà Phật gọi là thời trí đó, là cái trí giải quyết kịp thời, tới là giải quyết liền, chứ không có phải bóp đầu bóp trán như chúng ta bây giờ. Đó là cái đặc biệt của người tu. Cho nên biết được cái chỗ đó thì chúng ta không còn gì sợ nữa. Như vậy thì sự sanh tử là gốc từ tâm. Tâm tức là ý, chứ không phải tâm là chân tâm. Cái ý niệm hay là cái vọng tâm là cái nhân của sanh tử. Nếu cái vọng tâm hết thì sanh tử theo đó mà hết, chứ không có gì lạ. Mà hết sanh tử gọi là giải thoát, giải thoát sinh tử. Như vậy thì tu chúng ta cầu giải thoát ở đâu? Ở chỗ không còn cái nhân tạo nghiệp sinh tử thì đó là giải thoát. Cho nên bốn câu này chúng ta thấy ngài nói hết sức cụ thể. Tâm sanh trừ sinh tử sanh, tâm diệt trừ sinh tử diệt. Sinh tử xưa nay vốn tánh không, thân quyển quá này rồi cũng diệt. Đó, cái thân tạm thời của chúng ta rồi nó cũng mất. Đó là tôi trích một đoạn đầu, rồi sang đoạn cuối để thấy cái chỗ đạt đạo của người xưa. Đáo gia tu tri bãi vấn trình, kiến nguyệt an năn khổ tầm chỉ. Ngu nhân điên đảo bố sanh tử, trí giả đạt quan nhàn như dĩ. Chúng tôi dịch, đến nhà rồi thôi chớ hỏi đường chi, thấy nguyệt tìm gì ngón tay ấy. Kẻ ngu sống chết mãi lo âu, người trí rõ thông nhàn thôi vậy. Đó. Như vậy thì qua mấy câu này quý vị thấy, chúng ta là ngu hay là trí, tự mình biết liền, khỏi ai nói. Như vậy thì nếu chúng ta học đạo mà đạt được đạo rồi thì giống như người đi tới nhà. Tới nhà còn hỏi đường nữa không? Nếu mình đi xa về quê, quên đường, quên số nhà, thì gặp người này người kia mình hỏi à đường về chỗ đó, về nhà đó là chỗ nào, nhà đó là số mấy, hỏi kẻ này kẻ kia để mình phân lần về nhà. Nhưng mà về ngồi trong nhà rồi thì thôi khỏi, không hỏi ai nữa hết. Thấy nguyệt tìm gì ngón tay ấy, mình thấy mặt trăng rồi thì khỏi cần tìm cái ngón tay. Bởi vì trong nhà Phật tôi thấy người trong các tôn giáo chỉ có Phật giáo là dám nói những câu này. Phật nói rằng giáo lý của Phật dạy giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Đó, giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Thì mặt trăng nó ở đâu? Như đêm mùng 6, mùng 7 âm lịch, mặt trăng trời vừa chập tối thì có người mắt sáng nhìn phương Tây thấy mặt trăng lưỡi liềm. Nhưng mà có người có mắt hơi yếu một chút, nói à kia mặt trăng có ở phương Tây, thì họ nhìn họ không thấy, hỏi ở chỗ nào, thì cái người sáng mắt chỉ, đây nó ở chỗ này nè, nhìn theo tay tôi thấy. Thì cái tay ngón tay chỉ đó không phải là mặt trăng, mà phải nương ngón tay để thấy mặt trăng. Thì cái người nương ngón tay nhìn đúng cái hướng đó liền thấy mặt trăng. Như vậy thì khi mình thấy mặt trăng rồi còn cần ngón tay nữa không? Cái câu này nó hơi quan trọng. Bởi vì mặt trăng là để chỉ cho cái chân lý hay là cái tính giác của mình. Vì Phật muốn chỉ cho mình nhận ra được tánh giác của mình, cho nên Phật mới dùng phương tiện giảng giải trong kinh, trong luận, để cho mình nhận ra cái tánh giác. Nếu mình nhận ra tánh giác rồi thì kinh luận đối với vị đó thì sao? Thì chỉ là phương tiện, phải không? Lâu nay nhiều tôn giáo nói kinh luận của các vị giáo chủ nói đó là vàng, là ngọc, là khuôn vàng thước ngọc, không có bao giờ dám xem thường. Nhưng mà nhà Phật lại nói kinh điển là phương tiện chứ không phải chân lý. Chân lý ở ngoài kinh điển. Đó là một cái điều rất là kỳ đặc. Chỗ khác cũng kinh Kim Cang, Phật tới nói giáo pháp của ta như chiếc bè đưa người qua sông. Khi đến bờ thì phải bỏ chiếc bè mà lên bờ. Như vậy rõ ràng người giáo lý là phương tiện giúp chúng ta biết được hướng đi, qua được cái chỗ khó, chứ không phải giáo lý là cái chỗ cứu kính, mà cứu kính ở nơi mình. Như vậy để thấy rõ cái trọng tâm của đạo Phật. Cho nên ở đây ngài nói thấy nguyệt tìm gì ngón tay ấy. Như vậy thì thấy được mặt trăng rồi thì ngón tay nó là phương tiện không còn dùng nữa. Kẻ ngu sống chết mãi lo âu, người trí rõ thông nhàn thôi vậy. Chúng ta sợ chết, ham sống là vì chúng ta thấy sống chết là thịt. Cho nên rồi chúng ta sợ, chúng ta lo. Còn nếu chúng ta có trí tuệ thông suốt thì thấy sống chết chỉ là cái tướng hư ảo, có gì quan trọng? Quan trọng là biết được cái thật của chính mình, cái đó mới là quan trọng. Còn cái thân tạm bợ này như trò chơi, thấy đó rồi mất đó, có gì đâu. Nên sống cũng vui, chết cũng vui, không có gì buồn, không gì sợ. Cho nên ngài Từ Minh cũng Tông Lâm Tế ở Trung Hoa, ngài có nói một câu: sanh như đất chăn đông, tử như cởi áo hạ. Nghĩa là mình sanh ra như mùa đông, đắp được chiếc chăn ấm. Còn mình chết như mùa hè, trời ngực, cởi chiếc áo nó nhẹ nhàng, mát mẻ. Như vậy thì chết là mát, sanh là ấm, ấm mát chứ không có gì sợ hết trơn. Còn mình thì sợ, sợ và mừng. sinh ra thì ăn gì? Ăn sinh nhật, phải không? Mừng mừng sinh nhật. Mà tử đi thì ăn gì? Lễ quý kỵ. Quý kỵ là sợ, không dám nói tới. Như vậy đó là chúng ta thuộc về hạng gì? Hạng gì trong hai hạng ở đây kể? Kẻ ngu sống chết mãi lo âu, người trí rõ thông nhàn thôi vậy. Thì như vậy, cái người mà thối suốt lại đó thì sống chết chỉ là trò đùa, trò chơi, không có gì quan trọng hết. Còn nếu chúng ta quan trọng thì chúng ta chưa phải trí rồi, phải không? Nếu không can đảm nó mình ngu. Đó là cái lời chỉ dạy của một ông cư sĩ mà quá là hay. Như vậy thì ngài Trần Nhân Tông khi còn làm thái tử tên Trần Khâm thì đã được vua cha gửi học với Tuệ Trung Thượng Sĩ, là học trò Tuệ Trung Thượng Sĩ. Khi học sắp mãn trở về, nhà thái tử mới hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ, cái chủ yếu, cái bổn phận chủ yếu của người tu thiền là thế nào? Cái bổn phận chủ yếu của người tu thiền là thế nào? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ trả lời một câu: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Câu này có thể giống như câu châm ngôn của Tổ Đạt Ma trước kia. Ngay câu này thì Thái tử Trần Khâm lãnh hội được yếu chỉ thiền và từ giả trở về lên ngôi vua. Thì ngài Trần Nhân Tông thì đã ngộ được lý thiền khi còn ở địa vị thái tử. Cho nên khi mà sắp lên ngôi á, ngài tức là năm 16 tuổi, ngài trốn lên núi tu. Mà trốn lên núi tu, vua cha hay được cái cho người lên bắt trở về. Chứ còn ngài cũng không muốn làm vua, vì hiểu đạo rồi không thích làm vua. Nhưng hoàn cảnh nhà vua bắt trở về thì phải lên ngôi làm vua. Đến năm 37 tuổi, ngài nhường ngôi cho con làm Thái Thượng Hoàng. Rồi làm Thái Thượng Hoàng thời gian, đến 40 tuổi, ngài xuất gia tu, để hiểu là Trúc Lâm Đầu Đà, hay là Hương Văn Đại Đầu Đà. Và sau đó ngài lập thành một cái hệ phái gọi là Trúc Lâm Yên Tử. Ngài là một người đứng đầu, cho nên gọi là Sơ Tổ Trúc Lâm. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái giá trị tu hành của Phật giáo nói chung, Thiền Tông nói riêng, rất là cao cả. Ngôi vua là cái cao sang tột đỉnh của con người, ai ai cũng mơ ước, mà các ngài được rồi vẫn không có đắm luyến mà từ bỏ một cách dễ dàng để đi tu. Cho nên sau này người ta thường nói các vua đời Trần xem ngai vàng như dép rách. Đó là một cái kỳ đặc của Phật giáo Việt Nam. Khi ngài đi tu rồi thì ngài đã ngộ đạo từ hồi còn thái tử, cho nên đi tu ngài chỉ cùng với các thiền sư trao đổi học thêm chút ít thì ngài đã thông suốt, cho nên ngài nắm vững được lý thiền và thành lập một cái hệ phái thiền. Thì đây tôi dẫn một vài đoạn để nói lên cái tinh thần ngài thấy đạo như thế nào. Như thời làm Thái Thượng Hoàng còn ở cư sĩ, ngài có làm cái bài phú Cư Trần Lạc Đạo Phú bằng chữ nôm, nhưng mà kết thúc đó, thì ngài lại có 4 câu thơ bằng chữ Hán. Thì giờ tôi lấy bốn câu thơ kết thúc đọc lên cho quý vị thấy cái tinh thần của ngài Trần Nhân Tông hiểu đạo như thế nào. Khi kết thúc cái bài thơ, bài phú, ngài dùng bốn câu thơ chữ Hán, ngài viết: cư trần lạc đạo thả tùy duyên.